con đọc cái chỗ giải thích.
Như ngu tở mắt, đồng hay bệnh thể vẫn an nhiên.
Tu là tu lanh lợi thì tốt, thế là tu để thành như ngu tở ngốc thì tu làm gì? Nếu mà chúng ta, những các vị này đối với cảnh các ngài thản nhiên và các ngài bỏ qua, ai mắng cũng được, ai chê cũng được, ai khinh bỉ cũng được, các ngài bình tĩnh bỏ qua, thành ra đối với người thế gian thì tựa hồ như là cái người này là người ngu, người ngốc, nhưng mà thực ra là ngài rất là sáng suốt bên ngoài, bởi vì không bận lòng đến cảnh bên ngoài nữa, cho nên cái tâm bình tĩnh thảnh thơi. Mà vì cái tâm nó an định cho nên lúc nó sáng suốt, phải có cái sáng suốt như vậy mới ngó được cái tâm địa của mình từng niệm một, mới kiểm soát được cái tâm của mình đối cảnh nó có chuyển động như thế nào, mỗi mỗi mình làm chủ được. Thế nhưng mà tu tới đây rồi, cái tâm đã thuần hòa như vậy rồi, mà cái người mục đồng này cái thái độ phải thế nào? Đối với giới luật vẫn kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận. Và đối với các pháp tu vẫn hàng ngày điều hòa, sáng tu các pháp quán, chiều tu các pháp quán, chứ không dám nghĩ rằng mình đã thuần thục thì coi thường, coi lơ là với các pháp môn hàng ngày. Những các vị này đối với những cái công phu tụng kinh, bái sám, ngồi tu tĩnh, tu thiền, giờ nào giờ nấy người ta vẫn phải nghiêm chỉnh đầy đủ, không có dám bỏ cái công phu tu hành.
Chấn tới chẳng đoái đến thân.
Chấn tới chẳng đoái đến thân. Quên ăn bỏ ngủ, trong cái giờ ăn giờ ngủ mình vẫn kiểm điểm cái tâm mình, không có lúc nào buông lung thả lỏng, mà thức khuya dậy sớm, chứ không phải là đã tới cái lúc để mà nghỉ ngơi. Cho nói tiếp trong đoạn này nói cái gì đây? Thượng khuyên con xét xem mình nó đã được như ngu như ngốc chưa. Nói là thấy trong chúng vẫn còn ai nấy còn lanh quá. Nghĩa là thế nào? Còn ngó ra bên ngoài, cái tướng mạo còn để ý đến cảnh ở bên ngoài, chứ chưa mấy người thuần cái tâm chuyên để ý đến mình. Cái tướng mạo lanh lợi thì biết là cái tâm ấy hãy còn để ý đến cảnh bên ngoài, còn để tâm những người bên quanh, xung quanh, còn ngó cái để tâm đến cái đời sống hàng ngày của mình. Còn cái vị này thì không bận lòng, không bận lòng gì cả, chỉ một bề an định cái tinh thần, hai con mắt ngó xuống, cái tâm an định, không bận lòng gì đến chuyện ở bên ngoài nữa. Người ta đến giờ ăn thì ăn, đến giờ đi nghỉ thì cùng với chị em đi nghỉ. Nhưng cái tâm này an định, vì cái tâm nó an định, cho nên cái nét mặt, nhất là hai con mắt, lúc nào cũng nhìn xuống, bình tĩnh, không tựa hồ như không bận gì đến cảnh chung quanh nữa. Cho nên gọi là quên thân. Xin đọc tiếp. Ở người tu thế nào là con trâu nó tuột tay? Mình tuột tay mất con trâu, tức là mình có cái lúc lơ đãng, không để ý. Nhiều khi ngồi đấy mà cái tâm bông lông tơ tưởng những việc ở đâu đâu đấy, đó là cái lúc mình tuột tay. Rồi cũng có lúc chợt chị em có chuyện gì mình phiền, mình giận, mình tức tối, thế là mình tuột tay để cho cái con trâu nó hiện cái tướng hung hăng ra. Thế đó là có những đây ngài nói ngài tu 40 năm mặc rồi cũng còn có lúc nó sơ hở. Thế đấy, hòa thượng mới nhắc chúng ta là các bậc các bậc tiền bối tu 40 năm mà cũng còn có lúc sơ hở, nữa là chúng ta mới tu được có 5 năm, 10 năm. Đó. Thế cho nên chúng ta phải đề phòng và cẩn thận. Thế còn đây Hòa Thượng Đàm Hối dạy chúng mình cái gì? Có ăn trộm ăn cắp thì mới hổ thẹn. Còn chúng mình đâu có ăn trộm ăn cắp gì mà bảo chúng mình phải hổ thẹn. Những các bậc tiền bối, các ngài cũng là người, các ngài cũng xuất gia, mà bây giờ các ngài đã chứng quả. Còn mình cũng là con người, mình cũng xuất gia, cũng nhận của thập phương tín thí, vậy mà mình lại, tại làm sao mình lại không tu, không chứng quả? Cũng học kinh sách của Phật đấy, vậy mà các ngài đã chứng quả rồi, mà chúng mình thì vẫn cứ cam phận là phàm phu, là quê hèn. Thì cho nên đây Hòa Thượng dạy chúng ta phải biết như thế là sự đáng hổ thẹn. Nếu chúng ta biết hổ, biết thẹn thì chúng ta mới cố gắng. Ở đây ngài nói đặt câu hỏi để so sánh rồi cố gắng lên. Nếu không có cái nhìn đó, tức là mình không biết hổ thẹn, cứ tự mãn, thì đó là bệnh. Ở đây ngài nói cái chúng ta có cái bệnh gì nhỉ? Tự mãn. Đấy. Đã không biết hổ thẹn thì chớ, lại còn tự mãn. Tự, thế nào con gọi là tự mãn? Tự cho là mình đầy đủ. Đi tu hàng ngày, sinh sống ở trong chúng, không có chuyện gì xảy ra, bữa ăn, thời ngủ, các khóa lễ, mình sống điều hòa, thế là mình cho là mình tự đầy đủ bổn phận rồi, để gọi là tự mãn. Chứ không nghĩ rằng các bậc cổ đức, các ngài cũng tu như mình, cũng ở chùa, cũng cạo đầu, cũng thọ giới, cũng học kinh, cũng tu các pháp quán, mà các ngài lại chứng quả rồi. Các ngài đã thành công, còn mình thì vẫn chưa nắm được một cái gì cả. Thế mà mình lại còn đã không biết hổ thẹn, lại còn tự cho mình thế là đầy đủ bổn phận rồi. Cho hàng ngày trôi qua không có chuyện gì xảy ra, thế là mình đủ bổn phận rồi. Thế cho nên ở đây Hòa Thượng gọi là chúng ta có cái bệnh, gọi là bệnh tự mãn. Phải làm thế nào để mà đốc thúc được cái sự cố gắng tu hành của mình để tỉnh cho ra, ít nhất cũng được như các ngài một phần nào, cái vô minh nó tan đi. Chứng các ngài chứng được thiên nhẫn minh. Đấy. Bởi vì hễ cái vô minh nó tan đi thì cái minh nó hiện ra. Cho nên được thiên nhẫn minh, được túc mệnh minh, được lậu tận minh. Đấy. Minh tức là cái sáng suốt. Vì cái vô minh nó đã trừ được thì cái sáng ấy nó tỏ lộ ra. Đấy. Thế là ai cũng có sẵn những cái sáng này, chỉ cần phá được cái vô minh, thế thì những cái minh nó tỏ lộ. Mà chúng mình bây giờ chưa được cái gì cả. Chưa được thiên nhẫn minh, lậu tận minh, túc mệnh minh. Những các cái sáng ấy của mình chưa có một cái nào nó lộ ra hết. Thì như thế là bằng cớ chúng mình vẫn chìm đắm ở trong vô minh. Thế mà nếu còn chìm ở trong vô minh thì phải biết hổ, biết thẹn mà cố gắng lên. Chứ còn cho là mình như thế này là đầy đủ rồi thì lầm. Bởi vì mình đi tu thì phải phá cái vô minh, phải tỉnh ra. Mà bây giờ cái vô minh của mình nó chưa phá được một tơ hào nào, bằng cớ là bao nhiêu những cái minh ấy mình chưa có cái nào hết.
Cái người tu hành cần có chí cao thượng.
Chí cao thượng để cứ no cơm, ấm áo, yên thân là đủ. Mà còn phải thế nào gọi là chí cao thượng? Không những nhớ mình có cái bổn phận phải ra khỏi cái đường sanh tử, không để cho cái guồng máy luân hồi chi phối nữa. Đấy là cái việc cốt yếu. Mà không, cái cốt yếu này không phải là chỉ lo cho mình đâu, mình cần phải giải thoát cấp tốc ngay trong cái đời này, là để mình có khả năng còn giúp cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên, còn mười phương chúng sanh đang trầm lịch. Cho nên lúc nào cũng phải có một cái trí, ở đây gọi là cái trí cao thượng, chứ không phải bằng lòng với cái đời sống bình an hàng ngày của mình thế là được rồi, mà phải làm thế nào mở cái cửa giải thoát cho cha mẹ, họ hàng, bà con và tất cả mười phương chúng sanh. Mà muốn mở được cửa giải thoát cho mọi người thì chính mình phải có cái kinh nghiệm giải thoát này trước, chính mình phải được giải thoát. Thế thì đấy là cái trí của mình, cái trí cao thượng, tức là cái con đường giải thoát mà Phật vạch cho tất cả người xuất gia nào cũng phải đi cái con đường ấy. Quyết liệt, thế nào gọi là tâm quyết liệt nhỉ? Cho nên không có thì giờ, không có thì giờ đâu để mà đãng tâm, đãng trí, đùa cợt, đi chơi, đi rong, mà phải một lòng lo cái phận sự của mình. Lấy xuất thế làm buồn hoài nghĩa là sao? Ở trong như các cụ giải nghĩa cái chữ xuất gia, xuất gia như chúng mình ấy, là ra khỏi cái nhà thế tục mà vào chùa ở, thế là mới ra khỏi được cái nhà thế tục. Chúng ta còn phải cái vào chùa rồi thì chúng ta phải xuất phiền não ra, ra khỏi cái nhà phiền não. Trong khi thân ở chùa thì cái tâm nó phải vượt ra khỏi tất cả những cái tham sân si mạn nghi tà kiến, tất cả những các thứ phiền não của thế gian. Cái tâm chúng mình nó phải thoát ly tất cả những cái ấy, thế gọi là xuất phiền não ra. Ra là nhà, ra khỏi cái nhà phiền não. Thế đấy là tu nhân. Mà cái mục đích để tiến đến cái kết quả là xuất tam giới ra, tức là ra khỏi cái nhà tam giới, tức là không sinh về cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dù cõi trời cũng không có sinh về nữa. Thẳng lên ngôi hiền thánh, không có ở trong cái đường luân hồi sanh tử nữa. Thế là, ấy, như thế các cụ giải nghĩa cái chữ xuất gia. Thầy nhắc lại, chúng ta ra khỏi gia đình vào chùa, như thế gọi là xuất thế tục gia. Gia là nhà, ra khỏi cái nhà thế tục. Thế đến cái thứ hai là xuất phiền não ra, tức là ra khỏi cái nhà phiền não, tức là tu cái tâm giải thoát hết thảy phiền não. Thế để đi đến cái kết quả là xuất tam giới ra, ra khỏi cái nhà tam giới, tức là không có luân hồi sanh tử, dù là cõi trời mình cũng không trở về nữa. Thế như thế gọi là xuất thế. Lấy minh tâm làm cứu cánh, câu nghĩa là thế nào? Con hiểu thế nào là minh tâm? Sáng suốt, con thấy được cái chân tâm bản tánh của mình. Con thấy được cái chân tâm, sống với cái chân tâm thì mới thành Phật. Còn như chúng mình bây giờ cứ lo ăn cơm, uống nước, thở không khí, thì cứ vơ đất nước, gió lửa nhận làm thân thể của mình, đó là gọi là chúng sanh, là ngu si. Còn bây giờ đấy, chúng ta phải hồi tâm, tỉnh ra mà nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, hàng ngày lo lọc, lọc cái vô minh, lọc những cái mê muội, cũng như người thợ người ta luyện vàng, ta lọc cho sạch cái đất, cái than, thì cái vàng nguyên chất nó sẽ hiện lộ. Thế chúng ta lọc được những cái mê lầm, những cái phiền não, những cái kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, chúng ta lọc được sạch những cái hoặc ấy, thì cái tánh Phật của chúng ta sẽ hoàn toàn tỏ lộ. Đấy, lấy cái việc thành Phật để làm cứu cánh. Còn nói tiếp, sáng cứu, chiều thì tư duy. Đây là làm cái gì đấy? Tức là nghiên cứu, là nghiên cứu kinh sách, học, nghe, tìm hiểu. Thế còn tư duy đây tức là tu các pháp quán. Còn quán ba cái ai có rè, quán cái bất tịnh, quán vô thường, quán duyên khởi. Đấy, các cái pháp quán đó con phải thực tập. Thế như vậy để cho nó tỉnh ra, theo như lời tổ là chúng ta sáng thì chăm học, chiều thì chăm tu, không lúc nào nghỉ ngơi. Sau đó chẳng hay chẳng biết, bất chợt ngộ nhập, nghĩa là gì? Ngày giờ sẽ tới cái ngày giờ, có người thì mau mà có người thì chậm, cho nên không phải nói trước cái ngày giờ nào, nhưng mà cái ngày giờ bỗng nhiên nó bật sáng ra, gọi là đại ngộ.